ban Việt ngữ Đài Phát thanh Trung Hoa Châu từ Philippines. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 15 tháng 6 năm 2009, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về những lời khuyên bảo của Đức Cha Phaolô đọc cho giới trẻ giáo phận Mỹ Tho. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phước cầu nguyện. Trước hết, để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Mặc dù thời tiết xấu, trưa chủ nhật mùng 7 tháng 6 vừa qua vẫn có hàng chục ngàn người tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma để cùng đọc kinh trường tin với Đức Thánh Cha. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh trường tin, Đức Thánh Cha giải thích rằng tiếp theo mùa phục sinh vốn kết thúc vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Phụng vụ được đánh dấu bởi ba lễ trọng là lễ Chúa Ba Ngôi, lễ mình và máu Thánh Chúa Giêsu và lễ Thánh Tâm. Theo Đức Thánh Cha, mỗi lễ trọng này đều là thành phần của mầu nhiệm cứu độ, từ lúc nhập thể cho đến lúc phục sinh, lên trời và ban Thánh Thần. Đức Thánh Cha nói tiếp, hôm nay chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, như Chúa Kitô đã cho chúng ta biết. Ngài mặc khải cho chúng ta rằng Thiên Chúa là tình yêu, không những trong sự duy nhất của một ngôi vị mà trong ba ngôi cùng một bản thể. Đức Thánh Cha giải thích về mầu nhiệm ba ngôi. Thiên Chúa là đấng tạo hóa và Cha nhân từ. Ngài là con một duy nhất. Sự khôn ngoan vĩnh cửu đã hóa thân làm người, đấng đã chết và đã sống lại vì chúng ta. Ngài là Thánh Thần, đấng chuyển hóa mọi sự, từ vũ trụ cho đến lịch sử, tiến về sự hoàn tất sung mãn. Đức Thánh Cha khẳng định, ba ngôi đều là một Chúa duy nhất, bởi vì Chúa Cha là tình yêu, Chúa Con là tình yêu, và Chúa Thánh Thần là tình yêu. Giải thích về tình yêu nơi Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nói rằng, Thiên Chúa không sống trong sự cô độc, Ngài là nguồn vô tận của sự sống không ngừng trao ban. Chúng ta có thể cảm nhận được điều đó khi quan sát vũ trụ, trái đất, các hành tinh, các ngôi sao, các dải ngân hà, cũng như tiểu vũ trụ như các tế bào, các nguyên tử. Theo Đức Thánh Cha, tình Chúa Ba Ngôi được ghi khắc trên mọi sự hiện hữu, bởi vì mọi sự đều xuất phát từ tình yêu, đạt đến tình yêu và được chuyển động bởi tình yêu. Dĩ nhiên, với những mức độ khác nhau về nhận thức và tự do. Bằng chứng lớn nhất cho thấy chúng ta được tạo thành theo hình ảnh của Chúa Ba Ngôi là chỉ có tình yêu mới làm chúng ta hạnh phúc, bởi vì chúng ta sống để yêu thương và được yêu thương. Mỗi hình ảnh từ sinh học, chúng ta có thể nói rằng gen đơn bội của con người được ghi dấu ấn sâu xa bởi Thiên Chúa Ba Ngôi, đấng là tình yêu. Kết thúc bài suy niệm trước khi đọc kinh trường tin cho Chúa Nhật ngày mùng 7 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hướng về mẹ Maria, bởi vì mẹ là đấng đã đón nhận ý muốn của Chúa Cha, cưu mang Chúa Con bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Đấng toàn năng đã xây dựng một ngôi nhà xứng đáng trong mẹ và làm cho mẹ trở thành mẫu mực và hình ảnh của giáo hội, mầu nhiệm và ngôi nhà hiệp thông của toàn thể nhân loại. Tin Vatican. Từ đây cho đến cuối tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa nhiều buổi cử hành phụng vụ quan trọng. Hôm thứ Năm 11 tháng 6 vừa qua, Ngài đã cử hành thánh lễ trước cửa vương cung thánh đường Thánh Laterano và sau đó chủ tọa cuộc rước kiệu thánh thể từ đường Merulana đến vương cung thánh đường Đức Bà Cả. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Agostino Vandini, giám quản Roma, đã gửi cho toàn thể giáo phận một lá thư để mời mọi người, cách riêng các gia đình và trẻ em, tham dự các cuộc cử hành này, hầu cùng sống với Đức Thánh Cha, giám mục của giáo phận, cảm nghiệm được quy tụ trước mặt Chúa, và cùng với đấng phục sinh đi dọc theo các con đường của thành phố và thờ lại Ngài như Chúa của sự sống. Vào ngày thứ Sáu tuần sau, 19 tháng 6, nhân dịp lễ trọng kính thánh tâm Chúa Giêsu và cũng là ngày thánh hóa các linh mục do Đức Gioan Phaolô đệ nhị thiết lập. Đức Thánh Cha sẽ khai mạc năm linh mục và đánh dấu 150 năm kỷ niệm ngày qua đời của Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Arx. Nghi thức khai mạc năm linh mục sẽ diễn ra trong buổi hát kinh chiều 2 tại vương cung thánh đường Thánh Phêrô, trước sự hiện diện của một di hài của thánh nhân do Đức Cha Guy Vanya với một Veli Arx Pháp mang đến. Cuối cùng vào ngày 29 tháng 6, lễ trọng thể kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự nghi thức bế mạc năm thánh Phaolô và trao dây pallium cho các vị tổng giám mục đã được bổ nhiệm trong năm nay. Tin Roma. Trong buổi tiếp kiến trong hàng tuần sáng thứ tư mùng 10 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha ôn lại tư tưởng của Thánh John Scotus Erigena, một nhà thần học Ái Nhĩ Lan vào thế kỷ thứ 9. Vị thánh này dạy rằng quyền bính đích thực và lý trí không bao giờ đối nghịch nhau. Nắm vững văn hóa Hy Lạp và giáo thuyết của các thánh giáo phụ Latin, Thánh Scotus nghiên cứu một cách đặc biệt các tác phẩm của giáo phụ Dionysius. Thánh nhân đã dịch các tác phẩm của vị giáo phụ này sang tiếng Latin. Theo Đức Thánh Cha, các tác phẩm của Thánh Scotus rất quan trọng, bởi vì thánh nhân nhấn mạnh đến nhu cầu phải không ngừng tìm kiếm chân lý. Vị thánh người Ái Nhĩ Lan này quảng diễn một số tư tưởng thần học và tu đức vẫn còn có giá trị ngay cả đối với các nhà thần học ngày nay. Theo thánh nhân, quyền bính và lý trí không bao giờ đối nghịch nhau. Tôn giáo đích thực và triết lý đích thực phù hợp nhau. Không một quyền bính nào được phép ngăn cản con người khỏi sự chiêm nghiệm của lý trí. Thánh nhân dạy rằng Kinh Thánh là một quà tặng của Thiên Chúa để dạy con người nhớ mọi sự đã được ghi khắc trong trái tim nó ngay từ lúc được tạo dựng theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng lại bị tội nguyên tổ làm cho quên đi. Nhưng theo Thánh Scotus, chính nhờ không ngừng thông luyện con mắt, trái tim và tâm trí, chúng ta mới có thể lãnh hội được chân lý. Đây là con đường dẫn đưa tạo vật có lý trí đến cánh cửa của mầu nhiệm thần linh. Tin Roma. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho những người tham gia cuộc hành hương Macerata tại Loreto, Ý. Trong sứ điệp gửi cho những người tham gia cuộc hành hương do phong trào hiệp thông và giải phóng giáo phận Macerata và phủ doãn tông tòa Loreto tổ chức, Đức Thánh Cha bảo đảm với những người hành hương về sự hiện diện thiêng liêng của Ngài. Trong buổi tiếp kiến trong hàng tuần sáng thứ tư mùng 10 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã làm phép cho ngọn đuốc hòa bình được sử dụng trong cuộc hành hương lần thứ 31 với chủ đề "Chúng tôi đã đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa hằng sống". Hôm thứ Năm 11 tháng 6 vừa qua, từ quảng trường Thánh Phêrô, ngọn đuốc đã đến vùng Aquila và làng tị nạn của các nạn nhân cuộc động đất hôm mùng 6 tháng 4 vừa qua. Nhiều người dân vùng Aquila tham gia cuộc hành hương bằng xe buýt vào ngày thứ Bảy 13 tháng 6. Tin Roma. Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn vì hỏa hoạn xảy ra tại một nhà trẻ ở Mexico, khiến hơn 40 thơ nhi thiệt mạng. Được biết hôm mùng 5 tháng 6 vừa qua, một trận hỏa hoạn đã tàn phá một nhà trẻ tại thành phố Hermosillo, Mexico. Trong một điện tín mang chữ ký của Đức Hồng Y Tarcisio Bertoni, quốc vụ khanh tòa thánh, và được gửi đến Đức Cha José Ulises Macias Sancedo, tổng giám mục Hermosillo, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng của Ngài với các gia đình của các nạn nhân, cũng như tất cả những người phải chịu mất mát trong thảm kịch. Trận hỏa hoạn đã xảy ra khi khoảng 142 trẻ em đang ngủ trưa trong một nhà trẻ tại một khu bình dân thuộc thành phố Hermosillo, nằm ở mạn bắc Mexico cách biên giới Hoa Kỳ khoảng 270 cây số. Hiện người ta vẫn chưa xác định được nguyên nhân của trận hỏa hoạn. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những lời khuyên nhủ của Đức Cha Phaolô đọc cho giới trẻ giáo phận Mỹ Tho.
Quý vị và các bạn thân mến, chia sẻ với các bạn trẻ trong thánh lễ kính mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi vừa qua, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục giáo phận Mỹ Tho, đã đặc biệt khuyên các bạn trẻ trong giáo phận như sau: Các con thân mến, cha nghe nói ở nhiều nơi trên thế giới, nhất là các nước Âu Châu, giới trẻ đã bỏ đạo rất nhiều. Họ không đi nhà thờ nữa, họ không tham gia vào các sinh hoạt của giáo hội nữa. Họ sống như những người chưa biết Chúa. Vì nhiều lý do, nhưng dường như lý do quan trọng hơn hết là họ không biết giáo lý. Họ đã học giáo lý rất sơ sài. Giữa kiến thức đời và kiến thức đạo của họ có một sự chênh lệch quá lớn, nên khi có sự việc gì xảy ra, họ không lý giải được dưới ánh sáng của lời Chúa. Họ cảm thấy đạo rất xa vời với cuộc sống. Đó là một điều thật đáng tiếc. Chúng ta đừng để nó lặp lại trong giáo hội tại Việt Nam. Cha ra ví dụ về giáo lý mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Người Công giáo Việt Nam chúng ta biết rất ít, rất sơ sài, mặc dù đó là điều cơ bản nhất trong nội dung đức tin của chúng ta. Các con có biết nội dung chính yếu của đức tin Công giáo là gì không? Đó là ba điều mà mọi tín hữu đều phải trả lời trong đêm phục sinh, khi lặp lại lời tuyên xưng đức tin lúc chịu phép rửa tội. Anh chị em có tin một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo dựng trời đất không? Thưa tin. Anh chị em có tin Đức Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, đã chịu khổ hình và mai táng, và đã từ cõi chết sống lại và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Thưa tin. Anh chị em có tin Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công giáo, tin phép rửa để tha tội, tin xác sống lại và tin có sự sống đời đời không? Thưa tin. Trong bí tích thêm sức, sau khi những người sắp lãnh nhận bí tích lặp lại lời tuyên xưng ấy, thì vị giám mục, vị chủ sự ban bí tích thêm sức liền hô lên: Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãy hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là nội dung chính yếu của đức tin Kitô giáo, đức tin tông truyền do các tông đồ trao lại. Lúc nào chúng ta cũng phải tuyên xưng đức tin ấy, lúc ở nhà cũng như lúc đi đường, khi nằm ngủ cũng như khi thức dậy. Các con có làm như vậy không? Và làm như thế nào? Không báo buộc lúc nào các con cũng phải đọc kinh tin kính, hay lặp lại nguyên văn ba điều khoản của đức tin phép rửa. Nhưng có một cách rất đơn giản, rất dễ làm, mà cũng rất sâu xa và đầy đủ, và có thể thực hành khắp mọi nơi, mọi lúc. Và mọi người đều làm nếu muốn tỏ ra mình là người theo đạo Chúa, kể cả những phi hành gia vũ trụ, như nhóm phi hành gia Mỹ đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, hay như những cầu thủ bóng đá thời danh như Maradona, Ronaldo. Đó là dấu thánh giá, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, là dấu hiệu và là lời tuyên xưng đức tin vắn tắt nhất, cô đọng nhất. Dấu thánh giá mà các con làm trên trán, trên ngực và trên hai vai, tưởng niệm cái chết của Chúa Giêsu, đấng đã bị đóng đinh trên thập giá. Và thánh giá đó là thánh giá cứu độ, là trọng tâm và là chóp đỉnh của lịch sử cứu độ, mà khởi trọn vẹn tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chính nơi đó, các con khám phá ra Chúa Cha đã yêu thương chúng ta đến là dường nào. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Các con khám phá ra tình yêu của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha và đối với chúng ta. Chúa Giêsu yêu mến chúng ta đến nỗi chết vì chúng ta. Các con khám phá ra Chúa Thánh Thần là vì Thiên Chúa tình yêu nối kết Chúa Cha và Chúa Con, là đứng ban sự sống thần linh cho chúng ta. Chúa Thánh Thần còn làm cho chúng ta trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa. Những ai làm dấu thánh giá một cách nghiêm túc, với tình yêu và sự xác tín, Cha tin chắc rằng họ sẽ được cứu rỗi. Nếu các con cũng làm như họ, cách tuyên xưng đức tin ngắn gọn, đơn sơ ấy sẽ ảnh hưởng tốt đẹp và sâu sắc trên các con. Nó sẽ giữ các con hồn an sắc mạnh, không cho các con làm những điều xấu. Tuyên xưng niềm tin vào Chúa Ba Ngôi một cách thường xuyên và sốt sắng. Dần dần các con trở nên giống như Chúa Ba Ngôi, mà bản chất là yêu thương. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là một Thiên Chúa duy nhất, vì các ngài yêu nhau trọn vẹn đến nỗi là một với nhau. Các ngài ở trong nhau và ở với nhau cách trọn vẹn. Các ngài sống hoàn toàn vì nhau và cho nhau. Đẹp thay tình yêu Ba Ngôi là cội nguồn, là mẫu mực và là cùng đích của mọi tình yêu tốt đẹp chớm nở trong lòng con người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài lời khuyên của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc cho giới trẻ giáo phận Mỹ Tho trong dịp lễ kính Đức Chúa Trời Ba Ngôi vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày. Hệ thống miễn nhiễm của con người. Đó là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Hàng năm cứ bước vào mùa lạnh, các cơ quan y tế tại các nước Tây phương thường khuyên dân chúng đi chích ngừa cảm cúm. Những lời kêu gọi đưa ra trên báo chí đặc biệt chú ý đến những người già, vì hệ thống miễn nhiễm của họ suy yếu. Nói một cách đơn giản, hệ thống miễn nhiễm chính là hệ thống phòng thủ của thân xác chúng ta. Chính nhờ hệ thống này mà chúng ta đã có thể duy trì được sức khỏe của chúng ta từ lúc mới chào đời. Chúng ta có thể tưởng tượng, da của chúng ta giống như những bức tường của một lâu đài, với các lỗ chân lông là những cánh cửa sổ mở ra một thế giới đầy những bạn hữu, nhưng cũng không thiếu kẻ thù. Vô số những tế bào chuyên biệt trong cơ thể là các binh sĩ ngày đêm canh phòng cho lâu đài khỏi bị tấn công. Như vậy, hệ thống miễn nhiễm giúp chúng ta chống lại những kẻ xâm lăng từ bên ngoài như virus, vi khuẩn, nấm và vô số vi trùng. Hệ thống miễn nhiễm cũng bảo vệ chúng ta bằng cách tiêu diệt các ung thư cực kỳ nhỏ trong cơ thể chúng ta. Thuộc hệ thống miễn nhiễm chúng ta còn phải kể đến rất nhiều cơ phận đặc biệt khác nằm rải rác trong cơ thể. Các tế bào máu như bạch huyết cầu chẳng hạn, có chức năng tìm kiếm và tiêu diệt những chất lạ với cơ thể. Một số bạch huyết cầu thường được gọi là tế bào B, tiết ra những chất có khả năng làm cho nó bám chặt với các mầm sinh bệnh, bao vây lấy chúng và tiêu diệt chúng. Một số những bạch huyết cầu khác trực tiếp tấn công các vi trùng hay các tế bào gây bệnh ung thư. Cộng đồng những binh sĩ tí hon ấy hiện hữu trong một môi trường hóa học phức tạp, gồm các protein và kích thích tố luôn hỗ trợ cho hệ thống miễn nhiễm của cơ thể. Liệu giữa niềm tin tôn giáo và hệ thống miễn nhiễm của cơ thể chúng ta có mối liên hệ nào không? Một số chuyên gia cho rằng việc thực hành tôn giáo ảnh hưởng nhiều trên hệ thống miễn nhiễm của cơ thể, nhất là nơi người già. Vào khoảng giữa thập niên 80, bác sĩ Harold Koenig và một số đồng nghiệp của ông tại trường đại học Duke, Hoa Kỳ đã thực hiện nhiều cuộc nghiên cứu để chứng minh mối liên hệ giữa việc thực hành đạo và hệ thống miễn nhiễm nơi người già. Các cuộc nghiên cứu đã cho thấy rằng những người già thường xuyên tham gia việc thờ phượng trong giáo đoàn, cầu nguyện và đọc kinh thánh, ít có nguy cơ bị bệnh tim mạch hơn những người đồng lứa tuổi không có niềm tin tôn giáo hay không thực hành đạo. Một trong những lý do được các chuyên gia đưa ra để giải thích về sự kiện này là những người thực hành tôn giáo ít bị căng thẳng và trầm uất hơn những người không thực hành đạo. Sự căng thẳng và chứng trầm uất luôn có ảnh hưởng trên hệ thống miễn nhiễm của cơ thể. Đây là điều mà các chuyên gia đã có thể chứng minh được. Năm 1992, một đồng nghiệp của bác sĩ Koenig tại Đại học Duke là bác sĩ Ranga Krishnan đã cùng với một nhóm chuyên gia nghiên cứu về sự liên hệ giữa sự căng thẳng và chứng trầm uất với hệ thống miễn nhiễm của cơ thể. Kết quả cuộc nghiên cứu cho thấy rằng các tuyến thượng thận của những người bị trầm uất lớn hơn nhiều so với những người không bị trầm uất. Bác sĩ Krishnan kết luận: chúng ta có thể thấy ngay ảnh hưởng tai hại của sự trầm uất. Cortisol là một trong những kích thích tố gây căng thẳng do các tuyến thượng thận tiết ra. Nếu sự căng thẳng có thể làm cho các tuyến này lớn ra, thì dĩ nhiên số lượng cortisol cũng gia tăng và như vậy ảnh hưởng đến hệ thống miễn nhiễm. Y học đã chứng minh rằng cortisol là nguyên nhân làm suy giảm hệ thống miễn nhiễm. Chính vì thế mà những người được ghép cơ phận được chích cho một lượng thuốc có chất cortisol để giúp cho hệ thống miễn nhiễm không khước từ những cơ phận được ghép như tim, gan hay thận. Sự căng thẳng và trầm uất vì gia tăng thể lượng của tuyến thượng thận và như vậy đẩy mạnh sự sản xuất cortisol, cho nên làm suy yếu hệ thống miễn nhiễm của cơ thể. Nếu việc thực hành đạo giúp hạ giảm sự căng thẳng và trầm uất, thì đương nhiên cũng giúp cho hệ thống miễn nhiễm được lành mạnh và có thể chống lại bệnh tật. Một tâm hồn lành mạnh trong một cơ thể lành mạnh. Điều này xem ra rất đúng với trường hợp những người thực hành đạo. Những cuộc nghiên cứu nhằm so sánh việc thực hành đạo giữa các tín hữu thuộc nhiều tôn giáo hay giáo hội khác nhau cũng chứng minh rằng việc thực hành đạo giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư. Trên đây là kết luận của một cuộc nghiên cứu do tiến sĩ Jeffrey Dreyer thuộc trường Đại học Florida, Hoa Kỳ thực hiện. Cuộc nghiên cứu đã so sánh việc thực hành đạo của các tín hữu thuộc các tôn giáo và giáo hội khác nhau. Những huyện quận có đa số dân theo giáo phái Mọc Môn và thuộc các giáo hội Tin Lành Bảo Thủ có tỷ lệ mắc bệnh ung thư thấp hơn nếu so với những nơi có đông các tín hữu thuộc các giáo hội Tin Lành cấp tiến, Công giáo hay Do Thái giáo. Có nhiều giải thích về hiện tượng này. Lý do rõ ràng nhất là những người tin lành bảo thủ là những người rất tích cực trong sinh hoạt và thực hành tôn giáo. Đây là những người rất thường xuyên tham dự các buổi thờ phượng tại nhà thờ vào ngày Chủ nhật, cũng như các buổi cầu nguyện trong tuần. Trái lại, trong giáo hội Công giáo ngày nay tại Hoa Kỳ, việc tham dự ngày Chủ nhật sút giảm một cách rõ rệt. Đối với Do Thái giáo cũng thế, số người tham gia việc thờ phượng trong các hội đường cũng bớt hẳn đi trong những thập niên gần đây. Lý do có sự sút giảm trong việc thờ phượng chung này, một phần do các cuộc hôn nhân dị giáo, trong đó chẳng còn người phối ngẫu nào giữ đạo của mình nữa. Vì có sự liên kết giữa một hệ thống miễn nhiễm suy yếu và bệnh ung thư, cho nên người ta có thể suy diễn rằng sự sút giảm trong việc thực hành đạo có thể là nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư. Qua nhiều cuộc nghiên cứu nghiêm chỉnh, một số chuyên gia nghĩ rằng có sự liên kết giữa sức khỏe tâm linh, một cách cụ thể sự an bình nội tâm, và một hệ thống miễn nhiễm lành mạnh có thể giúp phòng ngừa và chống đỡ bệnh ung thư. Với gợi ý trên đây của các nhà nghiên cứu, chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Ta sẽ tìm hiểu về đề tài thánh thể trong bối cảnh tân ước. Chúa Giêsu Kitô đã lập phép thánh thể trong bữa tối ly biệt giữa Ngài và các tông đồ. Nhưng thánh thể, như chúng ta biết, đã được chuẩn bị trong cựu ước dưới những biến cố, sự kiện và hình ảnh xảy ra trong lịch sử của dân tộc Do Thái. Đó là điều chúng ta đã tìm hiểu trong các bài đã qua. Mục đích của sự chuẩn bị lâu năm này trong lịch sử của dân tộc Do Thái là làm cho người dân thấy ý định của Thiên Chúa muốn thiết lập một giao ước với loài người. Qua giao ước này, con người sẽ nhận ra tình thương của Ngài với những chức lành của Ngài. Giao ước này được thể hiện qua các hình thức phụng tự của tôn giáo về các bữa tiệc, nhất là trong bữa tiệc vượt qua được cử hành hàng năm. Như thế, cựu ước đã dần dần cho thấy ý nghĩa của thánh thể như là một thể hiện của giao ước được thiết lập trong thời đại mới qua bữa tiệc ly và qua máu của Chúa Kitô. Như vậy, từ cựu ước đến tân ước, chúng ta có cùng một phương pháp để tìm hiểu phép thánh thể. Thánh thể cần được lồng vào trong toàn thể sinh hoạt của tân ước, của cuộc đời Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, để hiểu rõ ý nghĩa của phép thánh thể, chúng ta cũng phải lần lượt tìm hiểu đến một số yếu tố dính liền với biến cố quan trọng là bữa tiệc ly. Trước hết, chúng ta hãy xem việc chuẩn bị phép thánh thể trong các sách phúc âm như thế nào. Chúng ta nói đến việc chuẩn bị phép thánh thể như các thánh sự viết phúc âm đã đề cập tới. Việc chuẩn bị này không chỉ gồm sự chuẩn bị gần gũi, chính bữa tiệc ly, nhưng nó được thể hiện trong suốt cuộc đời của Chúa Kitô. Nói cách khác, chúng ta phải nhìn thánh thể trong tất cả mầu nhiệm của Chúa Kitô. Mầu nhiệm này sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn ý nghĩa việc Chúa Kitô lập phép thánh thể. Các thánh sự nhất lãm như Marco, Matthew và Luca cho chúng ta một điểm khá nổi bật trong cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô. Đó là việc Ngài sẵn sàng nhận các lời mời đến dự tiệc tại nhà người ta, kể cả lời mời của những kẻ tội lỗi. Thánh Matthew thuật lại việc Chúa đến dùng bữa tại nhà ông Simon. Rồi tại chính nhà của Matthew, khi ông được Chúa gọi, Thánh Luca ghi lại những lần Chúa đến ăn tiệc tại nhà một người biệt phái hoặc tại nhà của gia đình chị em bà Marta, rồi tại nhà người thu thuế Zacchaeus. Qua những câu chuyện này, chúng ta thấy Chúa Giêsu có một lối sống khác với cách sống của Thánh Gioan Tẩy Giả hoặc lối sống của những người tu tại cộng đoàn ở Cumran. Các thánh sự nhất lãm cũng cho thấy rằng với nhóm môn đệ đi theo Ngài, Chúa đã thiết lập một cộng đoàn, trong đó tất cả đều là của chung, và họ cùng chia sẻ với nhau những bữa ăn chung. Trong sách phúc âm, ít là hai lần, Chúa Giêsu đã làm cho bánh quá ra nhiều để nuôi dân chúng. Trong các lần làm phép lạ quá bánh này, Chúa đã có những cử chỉ như làm phép, chúc tụng, bẻ ra, rồi đưa cho các môn đệ, để họ phân phát cho dân chúng. Tất cả những cử chỉ này, xét trong cơ cấu của bản văn, đã mang một ý nghĩa đặc biệt. Các môn đệ, ít ra là sau ngày lễ hiện xuống, đã hiểu ý nghĩa của những cử chỉ đó, như là để chuẩn bị cho việc Chúa Kitô sẽ lập phép thánh thể. Một điểm nữa cũng cần lưu ý, đó là việc Chúa Kitô trong khi còn ở với các môn đệ, đã hứa sẽ ở lại giữa họ. Như khi hai hoặc ba người trong họ tập hợp lại để cầu nguyện nhân danh Chúa. Lời hứa này phải có một ý nghĩa đặc biệt liên hệ tới phép thánh thể mà Chúa Kitô sẽ lập về sau. Trong phúc âm Thánh Matthew, Chúa Giêsu được gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở với chúng ta. Và nơi cuối phúc âm của Ngài, Thánh sử Matthew đã thuật lại câu tuyên bố của Chúa Kitô trước khi về trời: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đây là tiền đề mà Công đồng Vaticano thứ hai đã nhắc tới, như là để chuẩn bị cho việc Chúa Kitô lập phép thánh thể, để ở lại với loài người bằng một cách thế hiện thực và cao cả. Và sau cùng, sự hiện diện thánh thể còn có một ý nghĩa cánh chung, như Thánh Luca đã cho thấy. Chúa Kitô sẽ đãi tiệc cánh chung, trong đó Ngài sẽ tụ tập mọi con cái của Jerusalem lại trong nước Thiên Chúa. Chúng ta có thể đọc thấy nơi phúc âm cho Thánh Luca chương 13 câu 34-35 và chương 19 câu 42. Nơi phúc âm cho Thánh Gioan, chúng ta có cùng một lối trình bày về mầu nhiệm Chúa Kitô trong liên hệ với thánh thể, nhưng có một vài điểm được đưa ra để bổ túc cho cái nhìn của các thánh sử phúc âm nhất lãm. Nơi Gioan, chúng ta cũng thấy ý định của Chúa Kitô muốn ở giữa loài người. Chúa cũng nhận lời mời đi dự tiệc. Ngài cũng đã làm cho bánh hóa nhiều để nuôi dân chúng, và sứ mạng của Ngài là tập hợp mọi con cái Thiên Chúa nên một. Phúc âm Thánh Gioan chương 10 câu 16. Và muốn nên một với các môn đệ. Phúc âm Thánh Gioan chương 17 câu 21-23. Nhưng nơi phúc âm cho Thánh Gioan, chúng ta còn thấy cái nhìn thần học của Ngài về các điểm trên sâu sắc hơn. Chúa Kitô là ngôi lời của Thiên Chúa, nên tin vào Ngài là đón nhận lời của Ngài. Ở trong Ngài phải là ở trong lời của Ngài. Đàng khác, Chúa Kitô cũng là ngôi lời nhập thể, nên tin vào Ngài và ở trong Ngài cũng phải đón nhận thịt máu Ngài. Ai ăn mình ta và uống máu ta thì ở trong ta và có sự sống đời đời. Vì vậy, việc ngôi lời ở với loài người đã được suy tưởng sâu rộng hơn, như là việc ngôi lời ở trong ta, và sau cùng sự việc đó còn được thể hiện như là việc chúng ta ở trong Ngài. Kẻ đó ở trong ta và ta ở trong kẻ đó. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 6 câu 56. Như vậy chúng ta đã thấy qua các thánh sử viết phúc âm một cái nhìn về việc chuẩn bị lập phép thánh thể. Trong cuộc sống của Chúa Kitô, qua lối cư xử của Ngài và bằng sự hiện diện của Ngài ở giữa chúng ta, đó là ý nghĩa của thánh thể mà sau này Chúa Kitô sẽ thiết lập. Chúng tôi sẽ bàn tiếp về đề tài này trong bài tới, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong quá khứ, ngành phê bình văn bản có khuynh hướng nhìn thấy trong sách Giảng Viên hay sách Cô-hê-lẹt một loạt các tác giả khác nhau. Nghĩa là các học giả tìm giải quyết các khó khăn gặp phải trong tư tưởng của Cô-hê-lẹt một cách hoàn toàn bề ngoài. Vì cho rằng sách có nội dung mâu thuẫn, nên mỗi khi gặp văn bản nào xem ra không diễn tả cùng một kiểu nhìn sự vật, các học giả kết luận nó do một tác giả khác sáng tác. Vì thế người ta cho rằng tác giả là một người khôn ngoan, nghi hoặc, kha-kham, hay một người đạo đức, kha-xít. Đa số các chương trong sách Cô-hê-lẹt là do vị thứ nhất biên soạn, vị thứ hai là tác giả của các nhận định liên quan tới Thiên Chúa một cách khác biệt với phần còn lại của sách. Cũng có nhiều học giả khác cho rằng sách Cô-hê-lẹt mang dấu tay của nhiều tác giả khác nhau. Tuy nhiên ngày nay, ngành phê bình văn bản có khuynh hướng thừa nhận sự thống nhất của tác phẩm. Học giả Gordis chấp nhận sự trung thực hoàn toàn của sách, ngoại trừ phần kết luận, tức là chương 12 câu 9 đến 14. Học giả DiFonso cũng chấp nhận tính cách trung thực của sách nói chung, ngoại trừ văn bản kết luận và vài sự không chắc chắn của ba câu đầu sách. Chắc hẳn văn bản kết thúc này là của một môn sinh của Cô-hê-lẹt. Liên quan tới phần mở đầu, chỉ có câu 1 là không thuộc văn bản của sách. Nó chỉ là tựa đề của tác phẩm và khó mà có thể do chính tác giả viết ra. Nhưng câu 2 chứa đựng kết luận cuối cùng trong tư tưởng của Cô-hê-lẹt, và câu 3 đặt vấn đề nền tảng liên quan tới lợi lộc của cuộc sống gian lao vất vả của con người, chắc chắn là của tác giả, chứ không phải của ai khác. Như thế vấn đề nền tảng giúp hiểu tư tưởng của Cô-hê-lẹt là phải hiểu cấu trúc và kiểu khai triển vấn đề. Xem ra là điều vô lý khi một tác phẩm mở đầu với kết luận và đặt vấn nạn ngay rồi lại tiếp tục bằng cách loan báo luật lệ tự nhiên cai quản mọi sự. Xem ra rõ ràng là việc lý luận tiến triển theo các nhảy vọt dưới cái nhìn của chúng ta là những người thuộc xã hội tân tiến ngày nay, thường được đào tạo theo kiểu suy tư của nền văn minh Hy Lạp. Cả như chúng ta thì chúng ta muốn rằng điểm thứ hai được đặt lên trên đầu, và chúng ta cũng có thể chấp nhận việc trình bày trước các kết luận, nhưng phải nói rõ như thế. Rồi chúng ta cũng thấy tác giả thiếu sót, không giải thích việc sử dụng luật phổ quát mà ông đã đưa ra. nghĩa là chúng ta tự hỏi tại sao để giải thích giá trị của cuộc sống đối với con người lại phải bắt đầu ý thức về một luật lệ hoàn toàn xa lạ với con người. Kiểu lý luận trong hai câu 7 và 8 chương 1 cũng khiến cho người đọc bối rối. Tại sao sau khi khẳng định luật lệ cứng rắn chế ngự vũ trụ, tác giả lại khẳng định rằng tính cách toàn cầu của mọi sự vượt thoát con người? Mọi khúc sông đều xuôi ra biển, nhưng biển cũng chẳng đầy. Sông chảy tới đâu thì từ đó sông lại tiếp tục. Chuyện gì cũng nhàm chán, chẳng thể nói gì hơn. Mắt có nhìn bao nhiêu cũng chẳng thấy gì lạ, tai có nghe đến mấy cũng chẳng thấy gì mới. Mỗi điều cô hay lẹt nói luôn luôn nửa chừng. Đáng lý ra phải là một câu, thì nó lại chỉ là một từ. Đáng lý ra phải là một từ, thì nó lại chỉ là một vần của từ. Nhưng đây lại là một diễn văn loại tri thức luận mà lại tìm lên cho tới ngọn nguồn. Từ quan điểm luận lý của chúng ta ngày nay, hay nếu tôn trọng vật lý, hoặc khi hiểu theo nghĩa đen hay giải thích dưới ánh sáng của kinh nghiệm Hy Lạp, điều cô hay lẹt nói liên quan tới ý thức hệ về luật lệ cai quản thế giới xem ra trái nghịch. Nếu mỗi diễn văn mà con người nói không bao giờ hoàn tất, thì con người cũng đâu có thể đề cập tới một luật lệ của thiên nhiên. Tầm quan trọng và hạn hẹp của khẳng định tri thức luận được soi sáng bởi một khẳng định trong một văn bản xa hơn ở chương 3 câu 11 khi tác giả viết: Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ. Tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử. Nghĩa là Thiên Chúa đã đặt để trong con người một nguyên lý nào đó của sự toàn cầu, nhưng không đủ để giúp con người hiểu biết sự vật một cách thấu triệt từ trên xuống dưới. Đương nhiên là Cô-hê-lẹt không khai triển tư tưởng của mình theo một đường thẳng, từ các tiền đề tới kết luận, theo một loại lý luận có thể chứng dẫn làm thí dụ bởi việc chứng minh cho sự vĩnh cửu của linh hồn trong tác phẩm Phê-đôn-nê của Platone. Cô-hê-lẹt trình bày các tư tưởng của mình theo một tiến trình khác biệt. Điều xác định sự tiếp nối của các khẳng định không phải là cái thứ tự luận lý mà chúng ta thấy là đã không có, cho bằng một mối dây phát xuất từ một kết hợp trí tuệ. Ông phải miêu tả cái thật sự hiện ra với ông trong lúc viết, nghĩa là trong lúc tư tưởng đã được thành hình. Và chúng ta hiểu tại sao Cô-hê-lẹt lại có thể khởi đầu từ ý niệm trung tâm là ý niệm cuối cùng theo thứ tự thời gian. Nhưng có thật là kết luận cuối cùng của triết gia theo các định hướng, hay các định hướng được dùng để minh giải một trực giác? Cô-hê-lẹt dành ý niệm trung tâm đó cho vấn đề nền tảng. Đâu là giá trị của sự sống đối với con người? Đồng thời, cũng là một phần của kết luận. Cuộc sống là phù vân. Cuộc sống con người qua đi giữa vũ trụ. Vì thế sau khi nói rằng tất cả là phù vân, cuộc sống con người là phù vân, và đó là vấn đề chính, thì Cô-hê-lẹt bước sang việc quan sát luật lệ cai quản vũ trụ, và là lý do gây ra điều kiện buồn thương của con người, là điều kiện của sự bất lực. Con người bất lực trước luật lệ của vũ trụ. Như thế chúng ta đừng nói rằng diễn văn của Cô-hê-lẹt không có luận lý, nhưng hãy nói rằng diễn văn của Cô-hê-lẹt tiến triển không theo cái luận lý thông thường, mà tương ứng với một loạt các lo lắng vô thức, không dễ mà có thể lấy lại được, cả khi nó hữu ích cho việc hiểu biết giá trị chính xác của mỗi kiểu diễn tả đi nữa. Vì vậy, để có thể hiểu Cô-hê-lẹt, xem ra cần phải có việc đổi chuyển nền văn hóa. Khi ý thức được rằng tư tưởng của Cô-hê-lẹt không tiến theo đường thẳng, mà theo các mắt lưới với các tới lui thường xuyên, thì việc thuyên chuyển nền văn hóa, tìm trình bày nó theo các giả thiết này. Đối với chúng ta, thì cần phải có một tiền đề và một kết luận, một cái ở đầu và một cái ở cuối việc trình bày. Có một vấn đề tri thức luận đi trước vấn đề của các luật lệ vũ hoàn, và các luật lệ này có trước các luật lệ liên quan tới con người, vân vân và vân vân. Chính vì kiểu sắp xếp diễn văn này của sách Cô-hê-lẹt mà chúng ta đã định nghĩa nó là một mạng lưới, khiến cho việc phân chia tác phẩm thành các phần khác nhau trở thành rất khó khăn. ai bắt chước học giả Difonso bước vào con đường giải thích tình trạng phân tán trong tư tưởng của sách giảng viên, thì phải đặt ra định đề một số các phần tuyệt đối không cân bằng với chất liệu của sách. Theo học giả Difonso có tất cả 36 phần khác nhau, đó là chưa kể tới các phần không xác thực. Do đó, tốt hơn hết là đọc sách Kohelet qua việc loan báo các đề tài nổi bật trong từng đoạn, và chúng thường xuyên giao thoa với nhau như đã nói trên đây. Thế rồi có lẽ cũng nên đặt các đề tài này trong tương quan luận lý của chúng với nhau. Và như thế chúng ta sẽ tìm hiểu giá trị các lập trường của Kohelet trong lòng lịch sử tư tưởng Do Thái, tư tưởng Mesopotamia, tư tưởng Ai Cập và tư tưởng Hy Lạp, mặc dù hiện tượng có thể được nhận ra trong một ít hạn hẹp của nó. Chúng ta có thể nhận ra hai phần khá rõ rệt bên trong chất liệu của sách giảng viên. Phần thứ nhất bao gồm 3 chương đầu tiên, và phần thứ hai gồm tất cả các chương còn lại. Chúng ta không biết chắc chắn điểm nối chính xác giữa hai phần nằm ở đâu, nhưng chắc hẳn là trong chương 4. Xem ra hai phần khác nhau ở sự kiện, tất cả mọi kinh nghiệm tìm thấy trong phần 2 đều được tập trung trong phần thứ nhất. Trong phần 2 kinh nghiệm xem ra tức thì hơn, trong khi trong phần thứ nhất nó được suy tư, điển hình như suy tư về cái chết trong chương 12. Trong phần nhất, cái chết đã trở thành ý thức về sự bèo bọt mau qua của cuộc sống con người. Việc duyệt xét các bất công gây ra khổ đau cho cuộc sống con người được Kohelet miêu tả dài trong phần 2, nhưng trong phần nhất, chúng chỉ được cô đọng trong vài khẳng định đơn sơ liên quan tới nỗi bất hạnh của con người. Có lẽ chúng ta phải nghĩ rằng phần thứ nhất của sách giảng viên đã được biên soạn ra sau phần thứ hai chăng? Có học giả cho rằng ban đầu có các ghi chép được khai triển sau đó. Tư tưởng này giúp giải thích các phần không thứ tự đầu đuôi. Giả thiết chất liệu của sách giảng viên gồm các mảnh văn bản khác nhau được gộp chung lại là do học giả Smith đã đưa ra vào năm 1794. Đây là điều có thể lắm, nhưng điều chắc chắn đó là Kohelet không nhận ra các điểm không có thứ tự luận lý khi lấy lại các ghi chép của mình. Hay các ghi chép đó đã do một người nào khác viết ra và Kohelet đã chỉ là người sử dụng chúng mà thôi? Không ai biết được.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, xin mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thời gian qua mau mà còn để bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi hơn đáng khen. Một đời miệt mài lầm than dài dầu sớm hôm. Bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngày thương vẫn luôn mong chờ. Nhìn cậy trông Chúa thương đời con. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình ngày lỡ lên cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an vui con. Ngày hằng chờ che cho con thoát những ngày tối.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng, một hôm, một đệ tử đem đến cho vị thiền sư già, người đã sáng lập viện và dạy dỗ cho nhiều thế hệ thiền sinh một tin buồn như sau. Thưa sư phụ, đại sư Huynh Vô Định, người môn sinh xuất sắc sẽ kế tục ngài, đã lặng lẽ bỏ đi vào đêm qua. Nghe xong, vị thiền sư già bình thản trở lại với công việc đang làm. Ông chẳng để lộ mảy may xúc động hay buồn phiền. Người đệ tử lòng chưa hết bàng hoàng, liền hỏi, thưa sư phụ, sư huynh Vô Định là người đệ tử đầu tiên của ngài, sư huynh lại đức độ hơn người, có thời gánh vác trọng trách mai này, nay sư huynh bất thần bỏ đi, sư phụ không thấy mất mát sao? Vị thiền sư già ôn tồn giải thích. Sư huynh của con chỉ dời chỗ ở, chứ không bị tiêu diệt, sao gọi là mất mát? Người đệ tử vẫn thắc mắc. Nhưng thưa sư phụ, sư huynh ra đi mà không có lý do chính đáng, nếu mọi người biết được, đệ tử e rằng thiên hạ sẽ thị phi đàm tiếu nhiều điều, gây tổn hại đến thanh danh của sư phụ nghĩ sao? Vị thiền sư chậm rãi đáp, thanh danh thì cũng là hư danh, người ta sanh ra thanh danh, rồi thì người ta cũng có thể đổi nó thành xú danh, sao con lại quan tâm? Người đệ tử vẫn chưa hết lo âu. Vậy thì sư phụ không lo cho sư huynh sao? Liệu sư huynh có an lạc khi rời bỏ nơi này chăng? Vị thiền sư ung dung trả lời. Sư huynh của con phải thấy rằng tâm của mình không còn an lạc khi ở nơi đây mới ra đi. Ta chẳng hề lo lắng, nơi nào an lạc đó là nhà của mình con ạ. Người đệ tử vẫn chưa hết ấm ức. Nhưng thưa sư phụ, xin cho con hỏi một câu cuối. Sư phụ không thấy một chút khó chịu nào hết khi sư huynh của con làm một quyết định quan trọng như thế mà không hề bàn bạc với sư phụ sao? Vị thiền sư già cười một cách hiền hòa. Con ơi, trên đời này chẳng có gì quan trọng hơn là sự an lạc của mỗi chúng sanh. Con nên nhớ rằng, con phải tự đi tìm an lạc cho chính mình. Ta hiểu và thông cảm với sư huynh của con. Con nên nhớ rằng, trong cuộc đời của mỗi con người có những quyết định mà ta không thể nào bàn bạc với ai khác ngoại trừ với chính cái tâm của mình. Quý vị và các bạn thân mến, những lời khuyên nhủ minh triết và sâu sắc của vị thiền sư đối với người đồ đệ như một nhắc nhở cho chúng ta rằng, chúng ta không nên vội lên án hay kết tội một ai khi thấy đời sống của họ không tuân theo những luật lệ thông thường của đạo hay của đời. Dù là một tạo vật, nhưng Thiên Chúa vẫn ban cho con người một đặc ân rất cao quý, đó là quyền tự do, và Ngài thật sự rất tôn trọng quyền tự do đó. Không một quyền lực nào có thể phủ nhận được sự tự do ấy, kể cả là quyền lực của Satan. Con rắn muốn bà Eva phạm tội ăn trái cấm, nhưng nó cũng chỉ dùng thủ đoạn xảo quyệt bằng cách đánh vào tính kiêu ngạo để cám dỗ bà Eva, chứ nó không tự tay hái trái cấm và ép bà phải ăn. Rồi khi Eva ăn xong và mời Adam, Eva cũng không dùng áp lực buộc Adam phải cùng phạm tội như bà. Adam tự nguyện đón nhận trái cấm và ăn. Nghĩa là đi đến quyết định phạm tội là do quyền tự do tuyệt đối của con người, và Chúa tôn trọng quyết định đó. Vì thế, chúng ta cũng không nên lên án đời sống tội lỗi của một ai cả, chỉ có Chúa mới có quyền xét đoán đó, vì lòng mỗi người chính Chúa dựng nên, việc họ làm Chúa thông suốt cả. Chúng ta chỉ xét đoán theo bề ngoài mà thôi, chắc chắn sẽ vấp nhiều sự ngộ nhận. Vì thế, trong cuộc đời của mỗi con người, có những quyết định mà ta không thể nào bàn bạc với ai khác ngoại trừ với chính cái tâm của mình. Lời dạy của vị thiền sư già quả là sâu sắc khi nhắc nhở con người nên bàn với chính cái tâm của mình trước những quyết định của cuộc đời. Vì cái tâm ở đây chính là thiên lương Chúa đã đặt để trong lòng của mỗi con người. Và trên hết tất cả, đó là tiếng Chúa, vì lời Ngài chính là sự thật, là chân lý. Con người trở nên đúng đắn và tìm được hạnh phúc khi và chỉ khi biết quy chiếu mọi hành động, suy nghĩ của mình về chân giá trị này. Khi sư huynh Vô Định ra đi, chắc chắn ông ta muốn tìm một nơi an lạc hơn chỗ ngôi chùa ông đang sống. Nguyên tổ loài người đã ăn trái cấm cũng chỉ vì nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc hơn khi trở thành vị thần biết điều thiện, điều ác và được tinh khôn hơn. Nhu cầu hạnh phúc là một nhu cầu rất chính đáng của con người. Vấn đề là họ có lấy ánh sáng của lời chân lý để soi rọi cho mục đích tìm kiếm của mình hay không? Vì rằng họ sẽ gặp hạnh phúc hay bất hạnh tùy thuộc vào sự chọn lựa đó. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con quyền tự do mưu cầu hạnh phúc, đồng thời chúng con cũng phải có trách nhiệm về quyết định của mình. Xin Chúa luôn cho chúng con biết lấy lời Ngài làm kim chỉ nam cho mọi hướng đi trong đời sống của chúng con. Cho dù sự lựa chọn đó có thể đem lại cho chúng con những gian nan thiệt thòi trong cuộc sống trần gian, nhưng lời sách giảng viên đã nêu rõ, trong mọi gian lao tôi phải chịu, lòng tôi tìm được niềm vui, và đó chính là phần tôi được hưởng.
Mà đời con sao mãi để chờ, tình người hôm qua sao hôm nay tựa là khói bay, và tình đời này đổi thay như một giấc mơ. Con xin Chúa thương con nhiều, dù đời con đớn đau trăm chiều, vui an Chúa là tình yêu. Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đỡ đớn cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 phút, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.